Thy love do calendum tanta reuban, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lamcha cumniau ta vui ha, nai tua tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, cách đây không bao lâu tôi có kể cho quý vị về tục truyền vua Salomon. Hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện này. Tục truyền rằng vua Salomon có một vị thủ tướng tên là Bedia. Ông này có tính tình rất ngạo mạn, khinh người, luôn luôn cho mình là người có biệt tài thực hiện mọi việc cho nhà vua và cho nhà nước. Vua Salomon rất lấy làm phật ý và muốn dạy cho vị thủ tướng một bài học về sự kiêu ngạo. Nhà vua hạ lệnh cho quan tể tướng đi tìm cho được một chiếc nhẫn thần để cho nhà vua đeo vào ngày lễ Suco trong 6 tháng tới. Quan tể tướng tâu hỏi nhà vua về chiếc nhẫn thần như thế nào. Nhà vua phán bảo rằng chiếc nhẫn thần này có một thần bí diệu kỳ. Hễ ai đang vui mà nhìn thấy chiếc nhẫn thì thần sắc buồn rầu và bực tức. Còn ai đang đau buồn mà trông thấy chiếc nhẫn thì lập tức vui vẻ, phấn khởi. Tuy nói vậy, chứ nhà vua vốn biết trên đời này làm gì có được chiếc nhẫn thần kỳ bí như thế. Nhưng nhà vua muốn dùng kế đó để dạy cho vị thủ tướng một bài học khiêm cung nhún nhường. Bedia đi khắp nơi để tìm chiếc nhẫn thần ấy, nhưng không nơi nào có cả. Mùa đông qua, mùa xuân đến rồi đi, hè sắp đến, mà ngày lễ Suko thì gần tới, mà chiếc nhẫn thần thì vô vọng. Quan tể tướng đâm ra lo sợ, buồn phiền, bởi vì chỉ có một việc nhỏ như vậy mà không làm được, thế tắc sẽ mất mặt với nhà vua và các quan thần trong triều đình, vả lại có thể bị hình phạt và mất chức. Còn một ngày nữa là ngày lễ Suko đến. Vị tể tướng đang đi vào khu phố nghèo trong thành Jerusalem, ông chợt nhìn thấy một cụ già đang bày bán những món đồ cũ lũ khủ trên lề đường. Ông ta dừng chân, cắt tiếng hỏi cụ già bán hàng: có chiếc nhẫn thần không? Người bán hàng không nói gì cả, nhưng đôi tay thì cứ lục lạo lia lịa một hồi, rồi cầm lên chiếc nhẫn màu vàng đưa lên. Vị tể tướng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền mừng rỡ, bao nỗi lo buồn bỗng chốc tan biến, bàn trả tiền mua ngay đem về. Qua ngày hôm sau, lễ Suko đến, các quan trong triều đều có mặt chỉnh tề. Nhà vua lâm sàng ngự giá đến chủ lễ. Trong lòng nhà vua tự đắc, vì người nghĩ rằng phen này quan thủ tướng ngạo mạn kia sẽ phải khiếp đảm e chề trước mặt quan thần trong triều đình. Nhà vua rất phấn khởi, rồi truyền đòi vị tể tướng trình nhẫn thần lên cho nhà vua đeo vào trong nghi lễ. Vị tể tướng hăng hái trịnh trọng, lập tức dâng nhẫn thần tận tay vua. Vua Salomon không ngờ vị tể tướng đã có nhẫn. Vừa nhìn thấy nhẫn, nhà vua bỗng nhiên biến sắc mặt, vì vua đang vui say trong lòng bỗng chốc trở nên buồn giận tuyệt vọng. Vì trên chiếc nhẫn có khắc ba chữ Do Thái, có nghĩa là mọi sự sẽ qua đi, khiến cho nhà vua phải bối rối, buồn phiền và thất vọng. Dường như muốn nhắc nhở cho nhà vua biết rằng, giàu cho Salomon khôn ngoan và giàu có bao nhiêu đi nữa, rồi cũng sẽ qua đi. Giàu cho Salomon có tài trí cao vượt bậc để toan hạ nhục một vị tể tướng dưới quyền hành của mình, không thành công hoặc thành công rồi cũng sẽ qua đi. Và giàu cho cả thiên hạ có khuất phục Salomon bằng khẩu phục, tâm phục, hay bị mua chuộc hùa theo đi nữa, rồi cũng sẽ qua đi như luồng gió thổi. Và cũng có lẽ bởi truyền thuyết đó mà Đức Chúa Trời đã khiến cho Salomon viết sách truyền đạo. Và câu nói nổi bật nhất trong lời mở đầu của sách truyền đạo, vua Salomon viết: hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đều hư không. Truyền đạo đoạn 1 câu 2 của Thánh Kinh Cựu Ước. Thưa quý vị và các bạn, câu kinh thánh nổi tiếng thứ hai trong sách truyền đạo của vua Salomon là câu truyền đạo đoạn 12 câu 13. Đây là câu kinh thánh gần cuối cùng của sách truyền đạo trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các việc đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Tôi xin lặp lại, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều ra Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Thưa quý vị và các bạn, kính sợ Chúa là nền tảng của mỗi cơ đốc nhân để được sự cứu rỗi. Tiên tri Ê-sai có viết rằng Chúa được tôn cao vì Ngài ngự trên cao, Ngài làm cho Sion đầy dẫy công bình và công chính. Ngài sẽ là sự bền vững cho thời đại các ngươi, sự cứu rỗi khôn ngoan và trí thức sẽ đầy dẫy. Sự kính sợ Chúa sẽ là kho báu của ngươi. Thưa quý vị và các bạn, kính sợ Chúa là chìa khóa để mở kho báu của ơn cứu rỗi. Dân chúng ở trong thành Sodom đã phạm tội quá lớn và trầm trọng thấu đến tai Chúa, nên Chúa sai ba thiên sứ đến thị sát và báo cho Abraham biết Ngài sẽ tiêu diệt thành Sodom. Abraham cầu xin Chúa và mặc cả với Chúa đến năm bảy lần. Lần cuối cùng, nếu trong thành có 10 người công chính, Chúa có hủy diệt không? Đó là câu hỏi của Abraham và cũng là câu hỏi cuối cùng mà Abraham đã hỏi thiên sứ. Thì các thiên sứ của Chúa hứa rằng nếu có 10 người công chính ở trong thành thì Chúa sẽ chẳng tiêu diệt họ. Các thiên sứ đến nhà của Lot. Lot là cháu ruột của Abraham ở tại Sodom và Gomorrah. Tối hôm đó, Lot mời các thiên sứ ngủ đêm nhà của Lot. Nhưng dân chúng kéo đến vây thành trì nhà cửa của Lot. Họ đòi Lot phải giao các thiên sứ cho họ ngủ với các thiên sứ. Lot can gián họ, nhưng họ hành hung Lot. Lúc bây giờ các thiên sứ mới can thiệp làm cho họ mù mắt, khiến cho họ không thể tìm được cửa vào nhà của Lot. Lot được thiên sứ cho biết sẽ tiêu diệt thành này và bảo Lot phải đem hết các người ra khỏi thành ẩn náu. Lot đã làm gì? Lot chạy ra nói với con rể: hãy đứng dậy, rời bỏ chỗ này ngay, vì Chúa sắp tiêu diệt thành này. Nhưng hai cậu rể tưởng ông nói đùa. Sách Sáng Thế Ký của Cựu Ước, đoạn 19 câu 14. Ở đây chúng ta nghe lại, khi thiên sứ bảo Lot đem người nhà của mình ra khỏi thành, thì Lot chạy ra nói với con rể: hãy đứng dậy, rời bỏ chỗ này ngay, vì Chúa sắp tiêu diệt thành này. Nhưng hai cậu rể tưởng ông nói đùa. Thưa quý vị và các bạn, con rể có thể coi thường ông già vợ của mình, nhưng khi ông già vợ của mình nói về Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Ngài, thì con rể không thể nào coi thường được. Và như vậy thì hai người con rể này đã không có lòng kính sợ Chúa, cho nên coi thường lời của ông gia vợ mình truyền lại về sự cảnh báo của Chúa. Họ không được cứu vì họ không kính sợ Chúa, cho là ông gia vợ mình nói chơi. Nếu so sánh tội lỗi của thành Sodom với thành Ninive, rất là khác biệt nhiều. Vì tội lỗi của thành Ninive đã lên thấu trước mặt Chúa rồi, còn tội ác của Sodom và Gomorrah là tiếng kêu than Chúa đã nghe và Ngài còn phải xem xét lại. Thế mà Ninive được Chúa không hủy diệt là tại sao? Chúng ta hãy đọc ở trong sách Jonah đoạn 3 câu 4 đến câu 10 như sau: Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiên an và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tuy nháy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào của mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay là bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải, ai nấy khá bỏ đường lối của mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng quạt Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và an năng, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bằng an năng sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Thưa quý vị và các bạn, Ninive đã phạm tội trước mặt Chúa, nhưng khi nghe đến lời cảnh báo của Chúa thì họ có lòng kính sợ Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, và Chúa đã cứu họ. Vâng, còn Sodom và Gomorrah thì họ không có lòng kính sợ Chúa, cho nên đã bị Chúa tận diệt. Trong thời kỳ Tân Ước, trong sách Công Vụ các Sứ Đồ có nói đến trường hợp cọt đây là một người ngoại thuộc dân ngoại, thế mà được Chúa cho sự hiện thấy phán bảo ông đi mời Phi-e-rê đến giảng đạo Chúa cho gia đình ông. Tại sao Chúa lại phán bảo cùng cọt đây là một người ngoại đạo? Chúng ta hãy đọc trong sách Công Vụ các Sứ Đồ đoạn 10 câu 1 câu 2. Trong thành Cesare có một người tên là Cọt Nay, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Một trong những lý do mà Chúa phán bảo cùng Cọt Nay là người ngoại đạo là vì ông dầu là người ngoại đạo nhưng ông có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và vẫn sống một đời sống đạo đức. Thánh đồ Phi-e-rê đã tuyên xưng cái sự kính sợ Chúa như thế nào? Chúng ta hãy đọc sách Công Vụ các Sứ Đồ đoạn 10 câu 34 câu 35. Phi-e-rê bèn mở miệng nói rằng: quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị và các bạn, kính sợ Chúa là chìa khóa để mở kho báu của sự khôn ngoan. Trong sách Thi Thiên đoạn 111 câu 10, vua David đã viết: kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, tất cả ai làm theo mạng lệnh Ngài thì được nhiều sáng suốt. Thưa quý vị hãy chỉ cho tôi một cơ đốc nhân có sự khôn ngoan mà không kính sợ Chúa. Tôi sẽ chỉ cho quý vị không biết bao nhiêu cơ đốc nhân có lòng kính sợ Chúa và được Chúa ban cho sự khôn ngoan. Trong 10 người trinh nữ, có 5 người khôn và 5 người dại. 10 người đều có đàn là biểu tượng cho đời sống của mỗi người. Sự khác nhau của 5 người khôn và 5 người dại là gì? Người dại mặc dầu có đời sống trong Chúa, song sống bởi sức lực riêng của mình, cho nên họ không có dầu của Đức Thánh Linh. Còn 5 người khôn, họ nhờ cậy Chúa Thánh Linh. Vì lời Chúa có phán rằng: ví bạn anh em có kẻ kém khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi. Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 5. Thứ ba, kính sợ Chúa là chìa khóa để mở kho báu của sự trí thức. Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự trí thức. Sách Châm Ngôn đoạn 1 câu 7. Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Chúa và tìm được điều trí thức của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã ăn cần khuyến cáo: ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sao không làm gì được nữa. Xong ta chỉ cho các ngươi biết phải kính sợ ai, phải kính sợ Đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải kính sợ. Phúc âm Tân Ước Luca đoạn 12 câu thứ 4. Thánh đồ Phaolô đã khuyến dục sự kính sợ Chúa của Cơ Đốc nhân như thế nào? Trong sách Hebrew đoạn 12 câu 28-29: vì chúng ta được hưởng một cái vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách Ngài đẹp lòng. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Bởi vậy cho nên vua David đã khẳng định sự kính sợ Chúa còn bao lâu? Sự kính sợ Chúa hàng còn mãi mãi. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 19 câu 9. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kính sợ Chúa là giá trị đời đời của Cơ Đốc nhân. Kính sợ Chúa là niềm kính trọng và tôn kính sâu xa đối với Chúa và đối với tất cả những gì mà Chúa tuyên phán là thánh khiết. Đó là điều biệt riêng Đức Chúa Trời, là Đấng chí cao chí đại, là Đấng vô hạn và đặt Ngài ở một vị trí cao cả nhất trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Đó là tinh thần khiếp sợ sâu xa vì được đặt quyền ở trong sự hiện diện của Ngài và quyền năng của lời Ngài. Đó là tinh thần và thái độ thờ phượng một mình Chúa với sự khiêm nhu, không ngớt lời ngợi khen. Kính sợ Chúa là tôn trọng điều Chúa tôn trọng, yêu mến điều Chúa mến yêu, ghét điều Chúa ghét, đặt để sự ưu tiên của Ngài thành sự ưu tiên của chúng ta. Hãy tôn kính Chúa, làm thánh trong lòng mình. Đó là cá tánh bên trong được tỏ ra bên ngoài bởi đời sống nên thánh. Bởi sự kính sợ Chúa, người ta xây bỏ các điều ác. Châm Ngôn đoạn 16 câu 6 của Thánh Kinh Cựu Ước. Đời sống nên thánh là không dám phạm tội nữa vì có lòng kính sợ Chúa. Và đó là sự biểu lộ của Đức Thánh Linh và sự hài lòng của Chúa Giêsu cứu thế. Có những lời hứa rất quý báu cho những ai kính sợ Chúa. Thiên sứ của Chúa đóng trại xung quanh những kẻ ai? Những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu cho họ. Thi Thiên đoạn 34 câu 7. Lớn lao thay là phúc lành Ngài dành cho những người kính sợ Ngài và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi Ngài. Thi Thiên 31 câu thứ 19. Là kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Thi Thiên 111 câu 10. Ôi, nếu làm họ cứ kính sợ ta và luôn vâng giữ mọi điều răn ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi. Thánh Kinh Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 29. Tôi xin lặp lại: nếu làm họ cứ kính sợ Chúa và luôn vâng giữ mọi điều răn của Ngài, họ và con cháu họ sẽ được phước bao nhiêu? Được phước mãi mãi. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị chưa có lòng kính sợ Chúa, mời quý vị hãy kính sợ Ngài qua sự tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế, thờ phượng Đức Chúa Trời và có lòng kính sợ tôn kính Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng để được sự cứu rỗi. Mong ước rằng quý vị hãy hết tâm hồn của mình, hãy trí khôn của mình và lấy hết sức lực của mình để kính sợ Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, hầu cho quý vị được sự cứu rỗi trong hồng ân của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong